đau khổ của cuộc sống. Giảng lễ Chủ nhật thứ năm thường niên 5B. Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi có gặp một nhóm công tác xã hội là những bạn trẻ ở một giáo xứ thành phố, trong đó cũng có những bạn sinh viên. Các bạn đã gom lại tiền lì xì dịp Tết ít nhiều để đi làm một cái công việc xã hội ở trong một cái khu xóm nghèo, nhất là đến thăm những cụ già trong những căn nhà neo đơn. Và công việc các bạn làm cũng rất là đơn giản, là mua những cái chậu, những cái thau, những cái vật dụng nhỏ bé nhưng cần thiết ở trong gia đình để giúp cho những gia đình nghèo, rồi đến đó xem có sửa lại được cái này cái kia, cái mái tôn rồi cái cánh cửa, sửa được cái gì thì sửa cho những gia đình gặp khó khăn. Là một trong những hình ảnh rất đẹp. Tôi còn được biết là khi chính quyền hỏi các bạn là thuộc cái nhóm nào, các bạn cũng nói đó là những người trẻ của một giáo xứ theo đạo Công giáo. Và họ cũng đề nghị các bạn cũng tham gia vào trong cái chương trình của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nhưng các bạn nói đây chỉ là những cái dịp để tự phát, dù các bạn làm được cái gì đó thì làm. Tôi nghĩ các bạn có lẽ không có ý phô trương mình là người Công giáo làm cái này hay làm cái kia, có lẽ không có ý như vậy. Nhưng các bạn muốn làm sáng lên một cái tinh thần chia sẻ nào đó, nhất là đối với những mảnh đời bất hạnh, đối với những người kém may mắn và gặp những hoàn cảnh đau khổ của cuộc sống. Vâng, thưa anh chị em, ngày hôm nay cái bài Kinh Thánh đặt chúng ta đối diện với những đau khổ của cuộc sống. Đau khổ như ông Gióp, ông đã từng thốt lên rằng quân dịch là đời sống của con người. Con người sống giống như một người làm công vậy, cũng giống như một người nô lệ khát khao tìm được ánh sáng. Và đời sống con người nó cũng như là một hơi thở, nó cũng chóng qua, khó có thể tìm được hạnh phúc. Đó là tâm sự than thở của ông Gióp khi phải đối diện với những đau khổ của cuộc sống. Rồi tin mừng hôm nay cũng cho thấy bản nhạc gia của ông Simon cũng nằm bệnh, đau khổ do bệnh tật. Rồi có nhiều người chạy đến với Chúa Giêsu khi bị quỷ ám, khi bị ma quỷ cấy nhiễu và trói buộc mình ở trong những đau khổ của thân xác và tinh thần. Đó là những đau khổ mà con người ta mỗi ngày phải gánh chịu. Thế thì cái đau khổ đấy nó từ đâu mà đến? Đau khổ nó có thể là hậu quả của tội lỗi. Đau khổ có thể là hậu quả của sự ác, của sự dữ. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng những trang đầu tiên của cuốn Kinh Thánh Kitô giáo không phải chỉ nhằm mục đích để trình thuật lại công cuộc tạo dựng sự sa ngã của nguyên tổ, mà còn nhằm mục đích để trình bày cái vấn nạn của sự ác. Ngay từ thuở bình minh của nhân loại, khi con người sa ngã phạm tội thì sự ác nó đã xâm nhập vào thế gian. Và như vậy thì cái đau khổ tất yếu là hậu quả của sự ác mà con người ta phải gánh chịu. Vậy thì thưa anh chị em, khi đối diện với những đau khổ do sự ác, sự dữ gây lên, ta cần phải có cái thái độ nào? Ở đây anh chị em thấy Chúa Giêsu là một minh chứng cụ thể. Khi đối diện với đau khổ do bệnh tật, do ma quỷ gây ra, thì Chúa Giêsu không giảng một bài triết lý về đau khổ. Ngài không giảng, nhưng mà Ngài hành động. Ngài chữa cho bà nhạc gia ông Simon, nâng bà đứng dậy. Ngài chữa cho những người bị quỷ ám khắp cả thành mang đến trước cửa nhà. Ngài không nói nhưng Ngài hành động. Nhưng mà trong hành động của Chúa Giêsu lại nói lên tất cả. Ngài muốn nói với con người nhân loại hiểu rằng Thiên Chúa là đấng xót thương. Thiên Chúa không muốn cho con người phải chết, mà muốn cho con người được sống và sống dồi dào. Thiên Chúa không phải là một vị Thiên Chúa trừng phạt, mà là một vị Thiên Chúa chữa lành. Chữa lành không phải chỉ về mặt thân xác, mà còn về mặt tinh thần. Anh chị em biết là người Do Thái, người ta thường có cái quan niệm là những ai gặp bệnh tật, quỷ ám, đau khổ, đó là những người bị Thiên Chúa trừng phạt. Bị Thiên Chúa trừng phạt, cho nên người ta loại những người đó ra khỏi cái đời sống cộng đoàn. Những người đã đau khổ, bệnh tật, đói khát do thân xác, mà còn là nỗi đau của tinh thần nữa. Cho nên Chúa Giêsu Ngài chữa lành để trình bày cho thấy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đỡ nâng, ủi an, sẻ chia. Nhưng bên cạnh việc Chúa Giêsu trình bày cho thấy nó là một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thì Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy cái sự ác nó gây ra cái đau khổ, mà cái căn nguyên của sự ác nó từ đâu mà đến. Nó từ đâu mà đến? Sự ác do ma quỷ gây ra. Sự ác do ma quỷ gây ra. Các bài kinh thánh chỉ cho chúng ta thấy cái điều đó. Vậy thì có lẽ chúng ta phải đặt thêm một câu hỏi nữa. Ma quỷ nó ở đâu? Theo anh chị em, ma quỷ nó ở đâu? Có lẽ ma quỷ nó không phải chỉ là một thế lực trừu tượng ta không thấy được bằng mắt thường. Nhưng ma quỷ có khi nó nằm ngay trong lòng con người chúng ta. Có khi nó hiện hữu ngay trong lòng của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta, những cái đau khổ phần nhiều là do chính con người chúng ta gây ra cho nhau. Như vậy thì ma quỷ nó nằm ẩn sâu ở trong lòng chúng ta, đâu có phải ở đâu xa xôi. Tôi cứ vẫn nghĩ trong cuộc sống, đồng ý nó có nhiều cái khó khăn. Bên cạnh cái khó khăn của cuộc sống, nào là cơm áo gạo tiền, nào là sự chia rẽ bất hòa gây ra đau khổ, rồi có những khó khăn khi gặp thiên tai, lũ lụt, động đất, bạo lực, chiến tranh, nó đều do con người gây ra cả. Nếu con người ta đối diện với những điều đó, biết chia sẻ, biết nâng đỡ nhau, thì chắc là ma quỷ nó không có chỗ dung thân rồi. Cho nên chúng ta thử suy nghĩ mà xem, ma quỷ nó ở ngay trong lòng của chúng ta. Vậy thì khi mình nhận diện được cái sự ác do ma quỷ nó ở chính trong tâm hồn của mình, mình cần phải có thái độ thích hợp nào để chúng ta xua trừ ma quỷ và đỡ nâng nhau trong cuộc sống, giúp cho nhau vơi bớt khổ đau. Cũng là dung mạo của Đức Giêsu Kitô giúp cho chúng ta có được thái độ cần thiết. Trước hết, Chúa Giêsu hành động để chữa lành. Chúng ta cũng hãy hành động. Không phải nói nhiều lời, mà hãy làm một cái gì đó cho nhau. Ở trong cuộc sống của anh chị em, có khi vợ chồng đã tạo cho nhau những vết thương lòng. Cha mẹ, con cái, ông bà cũng tạo cho nhau những vết thương lòng. Chúng ta hãy chữa lành. bằng cách là tha thứ cho nhau, bằng cách là khoan dung cho nhau. Đó là cách chữa lành tốt nhất. Đối với những người trong cuộc sống mỗi ngày có những xích mích này, có những va chạm kia, vì lòng hận thù, vì sự ích kỷ ghen ghét, chúng ta hãy chữa lành cho nhau bằng sự khoan dung tha thứ. Bởi chính Thiên Chúa đã chữa lành và tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng hãy chữa lành cho nhau. Đó là thái độ thứ nhất của Chúa Giê-xu. Thái độ thứ hai, đó là anh chị em thấy Chúa Giê-xu tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để kín múc nguồn ân sủng từ nơi Thiên Chúa Cha. Mỗi một ngày anh chị em cố gắng dành ít chút thời gian để cầu nguyện, nhất là giờ kinh tối ở trong gia đình. Tôi vẫn nhắc anh chị em, chỉ 5-3 phút chúng ta ngồi lại với nhau để cầu nguyện với nhau, để cầu xin Chúa ban cho chúng ta qua một ngày bình an, cầu xin Chúa giúp cho chúng ta đêm tối được bình an. Nếu có điều gì sai lỗi, chúng ta xin lỗi nhau. Đó là chúng ta sống cái giây phút cầu nguyện. Mở mắt ra đón bình minh ngày mới, chúng ta cũng hãy làm dấu để dâng ngày sống chúng ta cho Chúa. Một ngày sống làm sao chúng ta biết chúng ta không có gặp những tai nạn, những khó khăn, những trắc trở. Chúng ta cứ dâng tất cả cho Chúa. Đó là những giây phút cầu nguyện. Mỗi một tuần lễ hay là mỗi một ngày, chúng ta đến với thánh lễ để chúng ta đón nhận ân sủng của Chúa. Thiên Chúa chữa lành cho chúng ta bằng các bí tích. Bí tích giải tội, phục hồi ơn thánh, làm cho chúng ta được trở thành con cái Chúa và sống cái lương tâm trong sạch. Bí tích thánh thể nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Bí tích sức dầu thánh chữa cho chúng ta lành bệnh thân xác và linh hồn. Tất cả các bí tích đều truyền thông ân sủng và chữa lành. Chúng ta chạy đến với Chúa trong thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta cố gắng để dừng một thánh lễ ít nhất là một tuần một lần cho thật trọn vẹn. Tôi chắc rằng đó là những giây phút quý báu để chúng ta kết hiệp gắn bó với Chúa. Một đàng chúng ta cầu nguyện cho mình, một đàng chúng ta cầu nguyện cho anh chị em, để tất cả chúng ta đều là con chung một cha trên trời, để chúng ta đỡ nâng nhau, giúp sức cho nhau. Rồi cũng có một thái độ nữa, đó là hình ảnh của bà nhạc gia Simon. Khi được chữa lành thì Thánh Mát-cô ghi nhận là bà đã đứng dậy đi lại để tiếp đón, để phục vụ Chúa Giê-xu và các môn đệ. Một nàng để bà chứng minh cho thấy bà đã được phép lạ chữa lành thực sự. Đàng khác, bà muốn chia sẻ cái niềm vui ấy cho anh chị em chung quanh. Chúng ta cũng hãy sống cái tinh thần phục vụ ấy. Cuộc sống của chúng ta có nhiều cái nỗi đau. Nếu chúng ta biết chia sẻ cho nhau thì vội nỗi đau sẽ vơi nhẹ. Tôi mong sao chúng ta học được những thái độ cần thiết mà tin mừng Chúa Giê-xu gợi lên cho chúng ta, để dẫu cho cuộc sống vẫn phải đối diện với những đau khổ, những thử thách, đối diện với những sự ác, sự dữ, cách này cách khác, nhưng với tất cả ơn Chúa, với lòng trông cậy phó thác, chúng ta xin Chúa thương chữa lành cho chúng ta. Và mỗi chúng ta cũng được mời gọi để chữa lành cho anh chị em chung quanh mình bằng tinh thần phục vụ chia sẻ.